Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay đó là ngày 14 tháng Giêng năm Nhâm Dần, nhằm ngày 14 tháng 2 năm 22. Nếu ngày này đó trong nền văn hóa phương Tây là ngày Valentine, lễ tình yêu, thì trong văn hóa Phật giáo tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, đó là lễ Thượng Quân, tức là trăng tròn đầu tiên của năm. Và đối với cộng đồng Phật giáo thế giới, trên nền tảng của Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì đêm nay và đêm mai đó là ngày kỷ niệm Đại hội Thánh Tăng, kéo theo các hoạt động văn hóa tu học. Nhân dịp này đó, thầy nói về ý nghĩa ngày rằm tháng Giêng. Điều một, tháng Giêng không nên là tháng ăn chơi. Dân gian Việt Nam có câu á, tháng Giêng là tháng ăn chơi, gắn liền với tập tục hưởng Tết ta. Từ ngày 30, tức là đêm giao thừa, khép lại năm cũ, cho đến gần hết tháng Giêng, tức là cả tháng trời. Ở tại Trung Hoa đó, hiện nay cái tập tục nghỉ gần một tháng Giêng đó vẫn còn đè nặng. Cho nên thông thường khoảng từ ngày 20 tháng Giêng trở đi đó thì ta mới bắt đầu nhóm chợ, như là các công ty mới bắt đầu làm việc trở lại. Thì 3 tuần lễ đầu của một năm, do vì đó suốt 11 tháng xa nhà, xa quê hương, xa người thân, thì cái cuộc di cư lớn nhất thế giới của cộng đồng người Hoa trở về quê hương, giúp cho họ có cơ hội trải nghiệm hạnh phúc sum vầy với tất cả những người thân. Cho nên nhân dịp đó đó thì họ mới ở tại nhà khoảng 3 cho đến 4 tuần lễ. Nước Việt Nam ta không đủ lớn về diện tích như nước Trung Hoa. Và do vậy đó, nghỉ Tết tại Việt Nam á, trung bình là khoảng 8 cho đến 9 ngày. Thì so với tập tục nghỉ Tết của phương Tây đó cũng đã dài. Thì thông thường đó, cơ quan hành chính năm nay đó thì làm việc chính thức vào ngày 7 thay, ngày mùng 7 tháng Giêng. Vì ngày mùng 6 là ngày Chủ nhật. Do đó chúng ta phải nỗ lực tháo mở nhận thức sai lầm rằng cần phải vui chơi giải trí 2/3 hoặc là trọn tháng Giêng. Vì nếu tiếp tục sa đà như thế đó, thì bao nhiêu tiền bạc chúng ta gây dựng và tiết kiệm trong một tháng đó có thể đó không gánh mà bay. Và nhất là các cái vui chơi gắn liền với cờ bạc rồi cá độ, ăn thua đủ, đỏ đen với kỳ vọng vận đỏ đối với mình. Thì ăn chơi đó là cái khái niệm để chỉ cho chủ nghĩa hưởng thụ, bao gồm thức ăn, thức uống ở nhà hàng hay là ở bên ngoài. Mà thường á vào những dịp này đó, người ta lên giá gấp 2, gấp 3, có khi có chỗ đi giá gấp 5 lần. Cho nên không tiết kiệm mà ăn bên ngoài đó, chúng ta sẽ tốn một khoản tiền rất lớn. Cũng cho một cái sản phẩm ăn uống và cái dịch vụ ăn uống so với những cái tháng còn lại. Một số khác đó, thì tập trung vào mua sắm, nhất là quý bà, và đặc biệt là những người nghiện mua sắm đó, thì trước Tết cũng mua và sau Tết cũng mua, bất cứ cái gì có khuyến mãi là mua, 2-1, 3-1, 4-1. Thực tế đó, cái nhu cầu chúng ta không có nhiều, không bao nhiêu so với ước muốn, tham vọng, nói chung là sở thích. Cứ giảm như thế thì tự động chúng ta giảm đi cái nhu cầu chi tiêu. Xin đi một ví dụ. Những người khá giả, nhất là người nữ đó, trong tủ quần áo có thể có đến 100 bộ đồ, cả 100 đôi guốc, đôi dép, vài chục mẫu mã trang sức phẩm. Thực tế trong một năm sử dụng được bao nhiêu? Có nhiều bộ quần áo cả năm trời, 2 năm trời, 3 năm trời cũng chưa đụng đến. Guốc, dép cũng vậy, rồi bóp, ví, hàng hiệu cũng không ngoại lệ. Như vậy chúng ta phải bỏ vào một cái khoản tiền rất lớn để thỏa mãn nhu cầu mua sắm, thể hiện đẳng cấp. Và thông qua đó đó, mình có cảm giác đó, là cái tôi của mình được xích xoa, được hả hê, được đánh giá cao theo nhận thức của mình. Thế vậy cái nhu cầu thực tế thì sử dụng rất ít, nhưng cái ham muốn của chúng ta rất là nhiều. Chính vì thế đó, đó là cái dịp nguyên một tháng mà chúng ta có thể tuôn chảy cái nguồn tài chính ở trong nhà cho các cái sản phẩm tiêu thụ mà thực tế nó không phục vụ nhiều cho chúng ta. Còn đối với những người nghiện đỏ đen trên mạng internet, hay là đỏ đen tại những cái sòng bài hoặc là ở những sòng bạc, rồi cá độ đá banh, nhất là giải vòng loại World Cup có đội tuyển nữ, đội tuyển nam của Việt Nam. Thì đó là cái dịp mà những người có máu sát phạt đỏ đen đó thì gần như tin tưởng rằng là mình sẽ là người chiến thắng. Nhưng mà không ngờ đó, trên thực tế đó là người chiến bại. Thì nhìn chung nó còn có nhiều cái cách thức tiêu thụ khác, như là ga lăng cho bạn khác giới phái, hay là ga lăng đối với những bạn đồng giới phái trong vấn đề ăn uống, tiêu thụ, rồi xem phim, hay là ở tại các quán bar, hoặc là những cái nơi vui chơi giải trí cộng đồng. Thì theo Đức Phật đó, cái nguồn tài chính chúng ta thu hoạch được đó, là gọi là lợi tức ha, hay là đồng lương, thì chia ra làm 4 phần. 25% á là chi dụng hàng ngày, 25% á tái đầu tư, 25% á tiết kiệm, và 25% á gồm có đóng thuế và hiếu kính với cha mẹ, ông bà. Thì cái cách nghĩ này đó giúp cho chúng ta quản lý nguồn tài chính cá nhân và tài chính gia đình, giúp cho mình không rơi vào tình trạng đó, là tiêu hao quá nhiều, quá phí những thứ không cần thiết. Thì trên nguyên tắc đó, cái gì mà thật sự cần thiết, là một nhu cầu tất yếu không thể thiếu, thì chúng ta không nên tiện tặng đến độ bủn xỉn. Còn cái gì đó không đáng để phải chi tiêu thì sự hoang phí vào cái đó đó nó chỉ dẫn đến tình trạng lợi bất cập hại đó. Cho nên mong sao đó cộng đồng người Việt Nam ý thức về việc này, để vẫy tay chào với khái niệm tháng giêng là tháng ăn chơi. Điều 2, lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng giêng. Thì đây là câu nói mà phần lớn cộng đồng Phật tử Việt Nam rất quen thuộc. Cho nên vào ngày rằm tháng giêng, và thậm chí là bắt đầu ngày 14 âm lịch, cũng như là ngày hôm nay, nhiều người đã thu xếp công việc gia đình của mình đến chùa. Thì mặc dù 3 ngày vừa qua đó, do tác động của vui chơi giải trí ở những nơi công cộng vào dịp Tết, số lượng người nhiễm Covid-19 đó, trung bình mỗi ngày là 27-28 ngàn người. Nhưng may mắn đó là chúng ta khống chế được tỷ lệ tử vong ở mức độ rất là thấp, khoảng hơn 100 người mỗi ngày. Lý do tại sao mà cái câu thành ngữ và tục ngữ đó đề cao việc lễ Phật vào trong ngày 14 và ngày rằm tháng giêng, và cho rằng là giá trị của sự tôn kính Phật, lễ bái Phật cao hơn các ngày rằm mùng 1 còn lại ở trong năm. Quý vị thử suy nghĩ lý do tại sao. Thực ra đó, mỗi năm chỉ có 12 ngày rằm, 12 ngày mùng 1. Về bản chất đối với cộng đồng Phật giáo thế giới đó, ngày rằm quan trọng nhất đó là ngày rằm tháng 4, tưởng niệm 3 sự kiện trọng đại của Đức Phật: sự đản sinh, sự giác ngộ và sự nhập niết bàn. Nhưng ngày rằm tháng 4 đó, số lượng cộng đồng Phật tử đi chùa đó chỉ bằng với rằm tháng giêng thôi, không thể bằng với rằm tháng 7. lễ hội văn hóa, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, công sanh thành, dưỡng dục của mẹ và cha. Như vậy, thế thì tại sao ngày rằm tháng giêng được xem á có giá trị cao hơn hai ngày rằm còn lại? Thì đây là lời nói khích lệ thôi. Thực ra thì chúng ta thường biết á, mỗi ngày đó bắt đầu vào buổi bình minh, mỗi tuần á bắt đầu vào ngày thứ hai, mỗi tháng á bắt đầu á vào ngày đầu tháng, thì mỗi năm á bắt đầu vào ngày đầu tiên của năm. Thì trong ngày rằm tháng giêng là ngày đầu tiên có trăng tròn sáng cho một năm mới. Nếu chúng ta biết quan tâm về đời sống tinh thần, như đi chùa, lễ Phật á, bày tỏ lòng tôn kính và rũ bỏ cái tôi, rồi tham dự một cái khóa kinh để mở trí tuệ, gỡ một lời chúc lành đến với thế giới, quốc gia, cộng đồng, gia đình và người bản thân, đó là chúc nguyện cầu an. Và làm một việc nghĩa, việc thiện trong ngày rằm của năm mới, mở ra cơ hội phước báo, thì nhận thức của những người như thế luôn luôn là lạc quan, yêu đề, năng động với ước muốn và lý tưởng rằng là cả năm nay đó tôi sẽ phá kỷ lục chính mình bằng cách thế nhón chân vón tay để cho mình đó, khá hơn mình của năm trước, tháng trước, tuần trước và hôm qua. Theo công thức đó, đầu xuôi đuôi lọt. Như vậy nếu chúng ta dồn hết mục đích sống và lý tưởng sống cho cả một năm, bắt đầu từ những ngày đầu cho đến ngày rằm tháng giêng, thì tự động chúng ta có một cái quyết tâm lớn, mục tiêu lớn, đi theo những gì mà mình cần nỗ lực làm, nỗ lực phấn đấu, phấn đấu đúng phương pháp, thì tự động kéo theo các thành quả tích cực cho cả một năm. Nhưng mà nếu không nói rằng đó là lễ Phật vào rằm tháng giêng á là có giá trị lớn, phước báo lớn đó, thì cộng đồng Phật tử có thể là chểnh mảng xem nó giống như những ngày rằm bình thường khác, chứ đây có thể vì lý do A, B, C không đến chùa. Mà không đến chùa thì cái rủi ro ở nhà, rồi rủi ro từ việc mà ở nhà mà không có quan tâm đến sum họp hạnh phúc gia đình, thì có thể dẫn đến tình trạng là hưởng thụ, vừa về giải trí mất kiểm soát, tiêu thụ những thứ dẫn đến tốn rất nhiều tiền, để nó dẫn đến cái hệ quả, tức là cả năm đó đó mình quen với lối sống đó, thói quen đó, cho nên sẽ làm cho chúng ta tổn hao nguồn tài chính. Còn về bản chất đó, lễ Phật trong bất cứ ngày nào thuộc 365 ngày của một năm, giá trị đều giống như nhau. Ba lợi ích của sự lễ: thứ nhất, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn, thể hiện lòng tôn kính của mình đối với Đức Phật, các vị Bồ Tát và Thánh Tăng. Thứ hai đó, chúng ta cam kết vượt qua các lỗi lầm nếu có, lỗi lầm sơ suất đối với cha mẹ, ông bà, vợ chồng, anh chị em, con cháu, người thân và mọi người xung quanh. Mình cam kết là không tái phạm, nỗ lực chuyển nghiệp để khép lại các hành vi xấu đó. Và đến thứ ba đó, lại là một cơ hội để tĩnh tâm. đang căng thẳng, lo lắng, sợ bất an, khi lạy Phật với lời nguyện chúc tốt lành, chúng ta có thêm nghị lực mới, năng lượng mới, niềm tin mới, hy vọng mới. Và các yếu tố này đó giúp cho chúng ta tiếp tục phấn đấu để lần lượt đạt được các thành quả trong tầm tay. Lợi thứ tư đó, đó là sức khỏe thể chất. Mỗi ngày nếu quý vị có thói quen lại 49 lại thôi, thì quý vị sẽ có cơ hội vận động toàn thân trong vòng 20 phút. Sức khỏe dẻo dai, giảm thiểu tất cả các bệnh cơ xương khớp, đau tê nhức mỏi. Và mình có thể góp phần giúp cho bản thân được sống thọ, ít bệnh. Thì ngày nào nếu chúng ta lại với 4 nội dung điều trên, thì lợi ích và kết quả đạt được đều giống như nhau, chứ không phải nhất thiết phải là ngày rằm tháng giêng. Nhưng mà không nêu cái quyết tâm đó thì chúng ta sẽ có thể chển mãn lười biếng. Mà khi lười biếng được cái ngày rằm đầu tiên thì chúng ta có lý do lười biếng cái rằm thứ hai cho đến rằm thứ 12 của năm, và tương tự các ngày còn lại. Cho nên quý vị tập thói quen nên đi chùa tối thiểu mỗi tuần một lần để thay đổi không khí gia đình, học hỏi những điều cần biết, nghe một bài giảng khai mở tâm trí, tụng một thời kinh đó, tâm lắng động bình yên, thì chúng ta có thêm cái năng lượng mới, lạc quan yêu đề, và từ nhận thức đó đó làm cho mình dễ tìm ra được các nguyên nhân bế tắc của những vấn nạn, bao gồm nỗi khổ và niềm đau. Điều ba, ngày Đại hội Thánh Tăng khoảng một năm sau khi Đức Phật hoằng hóa, tính từ thời điểm Đức Phật giác ngộ, thì Ngài đã tập hợp tăng đoàn gồm 1250 vị tại tỉnh xá Trúc Lâm, vốn là vườn ngự uyển do Đức Vua Bimbisara Tăng Bà Sa La dân cúng. Thì ngôi chùa Trúc Lâm đã nhanh chóng trở thành trung tâm tu học lớn ở tiểu bang Magad. Tiểu bang này đó trong thời cổ đại là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo, giáo dục. Và trở thành là nơi mạnh nhất của toàn đất nước Ấn Độ, gồm có 16 tiểu bang. Đức Phật giác ngộ ở Magad và tiến về Sanat, nơi cái đó 250 cây số, để độ 5 bạn đồng tu. Sau đó là 55 thương gia triệu phú, nhóm của gia xá, thì 61 thầy trò đó đã lên đường chiều bá chân lý không mệt mỏi. Và khoảng một năm sau đó đó, cái số lượng gồm có giới chính trị, giới tôn giáo, giới trí thức, giới doanh nhân và giới trẻ từ bỏ đời sống tại gia, trở thành các vị tăng sĩ. Và đó là cái cộng đoàn tăng sĩ phát triển nhanh chóng nhất dưới sự dẫn dắt tâm linh của Đức Phật. Thì trong đại hội tăng đoàn vào thời điểm đó đó, Đức Phật á răn nhắc về những điều đạo đức, thuộc ngữ Phật còn gọi là giáo giới. Giáo là lời khuyên răn, khuyến tấn. Giới đó là dịch nghĩa của chữ sila trong tiếng Pali và Sanskrit, từ hiện đại đó là điều khoản đạo đức. Thì tinh hoa lời Phật dạy đó, được Đức Phật dạy trong đại lễ Thánh Tăng, gồm có ba phương diện. Phương diện một là chấm dứt những điều xấu ác, bao gồm tất cả những điều phạm pháp. Còn những nơi nào dầu luật pháp cho phép, nhưng nếu điều đó tạo ra nhân quả xấu và đi ngược lại với lương tâm và những điều cao quý, thì người tu học Phật đó phải mạnh dạn nói không với sự giàu có đó, để không mang nghiệp vào thân. Hiện nay đó thì trên toàn cầu đó, sản xuất mua bán vũ khí, cờ bạc, lề lầu xanh, nghề đồ tể, đều là những nghề đó được hợp pháp hóa. Công dân hợp pháp ở những quốc gia cho phép những điều này được quyền kinh doanh, miễn có đóng thuế và không trốn thuế là được. Như vậy đó, nếu đặt trên cán cân của luật pháp đó, thì những điều đó là bình thường. Nhưng mà đặt trên nhân quả đạo đức được Đức Phật giảng dạy đó, thì dẫn đến nhiều hậu quả xấu. Cho nên người tu học Phật đó cam kết nói không. Do đó ở phương diện đạo đức một đó, chúng ta chẳng những tôn trọng luật pháp một cách nghiêm túc, những gì luật pháp không cho thì không làm. Thì điều quan trọng hơn, chúng ta phải đặt những điều luật pháp cho phép làm có gây thương tổn xấu về phương diện nhân quả hay không, có làm cho lương tâm chúng ta rai rứt ăn hận với cái tòa án lương tâm phán xét chúng ta hay không. Nếu câu trả lời là khó, người tu học Phật dứt khoát nói không, đời cam kết không làm. Ở phương diện hai đó, điều khoản đạo đức được Đức Phật dạy là gì? Tình nguyện xung phong tham gia làm các việc thiện, việc nghĩa, việc công ích, việc Phật sự, việc an sinh xã hội, tùy theo điều kiện và khả năng cho phép. Người có tài sản thì đóng góp tài sản, người không có tài sản thì đóng góp chất xám thời gian và công sức. Hoặc cũng có những người là đóng góp bằng công tác truyền thông, quảng bá, mời gọi, tán dương, tùy hiểu công đức. Miễn là có tầm nhìn đúng và kiến thức chuẩn đó, thì ở hoàn cảnh nào, điều kiện gì, chúng ta đều có thể góp phần mang lại lợi ích với những giá trị tích cực cho tha nhân và cho xã hội. Thì đây là cái bản bị thiếu rất lớn đối với phần lớn người tại gia. Vì có nhiều người nghĩ nôm na rằng là cả một kiếp người tôi chưa từng phạm pháp, chưa từng có tiền án tiền sự, chưa từng hại ai, cho nên tôi không cần thiết phải làm các việc nghĩa việc thiện. Nghe tưởng như là hợp lý, nhưng mà không có chân lý. Không làm việc phạm pháp thì không có tội, không bị luật pháp nghiêm xử, chứ chưa có phước gì hết. Mình mới dừng lại ở mức độ điểm xuất phát zero thôi. Cho nên bên cạnh việc tôn trọng luật pháp, không phạm pháp, thì người tu học Phật phải tạo cơ hội cho mình có được cái sự quyết tâm để làm các việc nghĩa về thiện. Cũng giống như trong một cái tập thể đó, người năng động và nhiệt tình đó luôn luôn đứng dậy tình nguyện xung phong bằng cái việc giơ tay, còn những người thụ động á thì cố gắng là trốn ở phía sau để không ai nhìn thấy mình, không ai mời gọi mình, không ai yêu cầu mình, không ai bắt buộc mình để an phận. Muốn xung phong á thì chúng ta phải lưu tâm cái nhận thức này nè: lãnh đạo thì phải lãnh đảng, lãnh đạo với vai trò làm con chiêu đầu đàn cho một nhóm nhỏ, cho một cái cộng đoàn nhỏ hay là một nhóm lớn, cộng đoàn lớn, tổ chức lớn, thì chúng ta phải hy sinh thời gian nhiều hơn, công sức nhiều hơn, chất xám nhiều hơn, thậm chí giảm mất thời gian cá nhân và gia đình để nghĩ đến cộng đồng và đất nước. Tức là thay thế cái tâm lượng nhỏ hẹp bởi một cái tâm lượng to lớn hơn, thì chúng ta mới có nhiều giá trị và đóng góp. Và song song với những đóng góp đó, đó chúng ta bị kỳ đà cản mũi, cản mũi, bị người xấu đó cho gậy bánh xe, bị những người ganh tị đó phá đám, thậm chí là những kẻ ác độc đó vu oan giá họa, vu cáo xuyên tạc, vu khống, như là trong giai đoạn có mạng xã hội bây giờ, khi mà ở khác quốc gia đó là không ai xử, dù có thưa kiện cỡ nào nữa không có người xử. Đồng thời đó thì YouTube và Facebook cho ký hợp đồng tác quyền về vấn đề quảng cáo đối với những clip có lượng view nhiều, thì nhiều người đó là bất chấp đạo đức, bất chấp lương tâm, chửi, vu cáo, xuyên tạc, phạm pháp để có được tiền YouTube và Facebook. Cho nên người tu học Phật đó là phải làm thế nào đó để chúng ta thấy chỉ làm những việc nghĩa, việc thiện thôi, còn những việc tiêu cực đó, chúng ta dứt khoát nó không. Ở phương diện ba thì phải có động cơ tâm thanh tịnh, không mưu cầu lợi ích cho bản thân, tức là sự ích kỷ, không biến mình trở thành là trung tâm, là thước đo, là bản lề, là quan trọng hóa. Chúng ta phải có tâm hài hòa, giản dị, khiêm tốn, chân thành, hợp tác. Và quan trọng hơn là phải có được thái độ vô ngã, song song với việc phát triển tâm vị tha, tâm độ lượng, tâm bao dung, tâm quảng đại, và ứng xử một cách tử tế. Đó là ba phương diện của đạo đức được Đức Phật nhắc nhở trong Đại hội Thánh Tăng, hay còn gọi là Đại hội Tăng Đoàn. Như vậy tinh hoa lời Phật dạy về việc đạo đức chỉ có ba thôi: dứt ác, hành thiện và động cơ trong sáng. Cho nên quý vị Phật tử đánh giá lại, nếu ai mới đạt được một trong ba phương diện nêu trên đó, thì chưa trọn vẹn thực hiện đạo đức đúng lời Phật dạy. Cho nên phải phấn đấu cho ta là 2/3 và sau đó là 3, trọn vẹn 3. Ở phạm vi lúc đầu là nhỏ, sau đó là vừa, kế đến là lớn, và lớn nữa gọi là vĩ đại. Mà muốn cam kết làm á, thì chúng ta phải tin tưởng là khi tôi đóng góp sức lực, chất xám, tiền bạc cho tha nhân, cộng đồng, quốc gia, về bản chất nhân quả là tôi đang làm phúc cho chính mình. Các hạt giống phúc này không mất đi. Thì vì cứ liên tưởng giống như chúng ta chăm bón cây, tưới nước cho cây, nhổ cỏ cho cây, thì chúng ta phải tốn tiền mua thuốc, tốn tiền mua các dụng cụ để chăm sóc, tốn tiền mua phân, tốn tiền đi hệ thống nước tưới tự động, vân vân. Nhưng mà cái tốn này đó là nhất thời, còn thành quả đạt đạt được từ việc chăm sóc cây đúng phương pháp nêu trên đó sẽ giúp cho tiền đồ của chúng ta đó nó sẽ lớn gấp 2, lớn gấp 3, lớn gấp 4, có người lớn gấp 10. Đó là một ví dụ rất là dễ hiểu. Cho nên đó, đối với ngày rằm tháng giêng, chúng ta ôm lại ngày Đại hội Thánh Tăng để tái đánh giá rằng là mình có hoàn thiện được, bỏ ác làm thiện và tâm thanh tịnh chưa. Tức là phải đánh giá mình một cách nghiêm túc. Nó khác với cái việc chúng ta được người khác đánh giá tăng bốc, đánh giá khen ngợi theo kiểu định hót. Thực ra đó, mỗi người chính chúng ta đó mới hiểu rõ mình có làm việc tốt nào, làm nhiều hay làm ít. Còn bên ngoài thì đánh giá thì khó chính xác được. Điều 4, Đức Phật tuyên bố nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng giêng. Vào năm Đức Phật được 80 tuổi, tức là trải qua 45 năm truyền bá chân lý mới, đạo đức mới, minh triết mới, thì ngay ngày rằm tháng giêng đó, Đức Phật tuyên bố rằng là ngài chọn thành phố Vesali, trải qua mùa an cư, mùa mưa cuối cùng. Và đây cũng là cách Đức Phật răn nhắc các đệ tử của ngài hãy phấn đấu nhiều hơn nữa, tích cực hơn nữa. Vì trong vòng 3-4 tháng Đức Phật sẽ lìa khỏi đời. Nếu đặt cái sự kiện này vào bối cảnh 26 thế kỷ trước tại Ấn Độ đó, thì việc Đức Phật sống tuổi thọ 80 là một kỳ tích. Bởi vì tuổi thọ trung bình vào thời điểm đó, đó khoảng 55 cho đến 58 thôi. Cho đến thế kỷ thứ 2 sau Tây lịch thì tuổi thọ trung bình đó là 60 đến 65, châu phổ cao lắm. Và khi nhận được thông tin rằng là Đức Phật sẽ qua đời trong vòng vài tháng đó, thì tất cả các đệ tử xuất gia và tại gia tôn kính Đức Phật đó, tìm cơ hội cho mình hướng về nơi mà Đức Phật chọn sẽ nhập Niết Bàn. Đó là Kushinaga, nơi cách Vesali đó khoảng 178 cây số. Có nhiều người đã đến tận luôn thành phố Vesali để đồng hành với Đức Phật, từ đó lên đến làng Kasariya, nơi cách đó khoảng 67 cây số. Thì tại đây đó Đức Phật đã dừng lại và kêu gọi mọi người quay trở về, đừng có luyến tiếc, lo lắng căng thẳng quá về việc mà Đức Phật chuẩn bị lìa khỏi đời. Bởi vì những chân lý đạo đức, những điều cao quý cần giảng dạy, Đức Phật đã giảng dạy, cần truyền bá, Đức Phật đã chia sẻ, cần giúp cho các đệ tử từ phàm cho thành thánh thì ngài cũng đã làm với tâm cam kết lớn và trách nhiệm to. Vấn đề còn lại đó là các đệ tử Đức Phật phải tự nỗ lực đi trên con đường chân lý thôi, chứ Đức Phật không thể đi thế, không thể tặng thành quả cho. Cho nên từ ngày rằm tháng giêng cho đến hết tháng 7 âm lịch đó, của năm đó đó, thì chúng ta thấy có một cái sự di chuyển rất là lớn của cộng đồng Phật tử tại Ấn Độ để có cơ hội đó được tiếp cận Đức Phật ở những tháng cuối đời của Ngài. Và cũng thông qua cái sự kiện đó, Đức Phật đã giúp cho nhiều vị đang trên con đường giác ngộ trở thành bậc giác ngộ, đang trên con đường chứng quả thánh là chính thức trở thành thánh nhân. Còn những người giải đãi, lười biếng, thiếu cam kết cũng theo đó tiến bộ hơn nhiều. Những người đang phấn đấu nỗ lực những việc thiện, việc nghĩa, việc Phật mà chưa thành tựu được thì trong vòng mấy tháng đó họ nỗ lực gấp bội phần để thực hiện. Dĩ nhiên là không mấy người trong chúng ta biết rõ rằng là vào thời điểm nào mình sẽ vẫy tay chào với cuộc đời này. Hiện nay đó, có rất nhiều người trong thực tế và trên cộng đồng mạng cứ nghĩ sai rằng là tôi chỉ có một kiếp này để sống. Bởi vì nghe người ta nói mỗi người sống có một lần, một lần sống một lần chết rồi, thì đây là tà kiến. Gọi chính xác đó là đoạn kiến, tức là cái nhìn thiển cận, chết là hết. Có rất nhiều tôn giáo quan niệm như thế, bắt đầu từ Do Thái giáo đến Công giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Hồi giáo và Anh giáo đều cho rằng là con người chỉ sống một kiếp ở trên quả địa cầu này thôi, từ lúc được cha sinh mẹ đẻ cho đến lúc chúng ta trút hơi thở cuối đời. Rồi Công giáo về sau này đó phát triển ra lý thuyết là những người chết phải trải qua giai đoạn luyện ngục, hay còn gọi là luyện tội, ở dưới quả ngục. Sau đó nó mới được rước về thiên đàng. Còn khi mình chúc nguyện một người nào đó chết, mong người đó về thiên đường hưởng nhan Đức Chúa, đó là cái lời an ủi thôi. Còn giống như người Phật tử, mình cầu chúc một người chết là gì? Sanh về thế giới an lành của Đức Phật. Cái lời chúc nguyện đó đâu có kéo theo cái sự sanh của người đó ở cảnh giới đó. Tổng thể nghiệp thiện của một người trong suốt quá trình sống quyết định cảnh giới người đó sẽ tái sanh ở đâu, chứ không phải là các lời nguyện chúc của chúng ta. Thì đây là nguyện chúc đó, về bản chất đó, giúp cho thân bằng quyến thuộc rũ bỏ được các nỗi khổ và niềm đau do sơ ly tử biệt gây ra thôi. Và chỉ có những tín hữu thuận thành theo niềm tin đó của họ mới đủ tiêu chuẩn được Chúa rước về thiên đường sau khi đã trải qua giai đoạn luyện ngục và vĩnh viễn không quay trở lại quả địa cầu này. Hiện nay thì rất nhiều tín đồ của đạo Công giáo, Tin Lành, Chánh thống giáo, Anh giáo, tức là bắt đầu không tin vào lý thuyết đó. Có người vẫn tiếp tục tin, có người thì họ đọc sách Phật, nghe kinh Phật, nghe những bài giảng, họ thấy rằng là tái sinh là một tiến trình có thật, dẫn đến những cái hiện tượng như là thần đồng, thiên tài, nhân tài về một lĩnh vực nào đó. Chứ còn lúc mà điểm xuất phát mọi người sinh ra thì giống nhau, nhất là những cặp song sinh, đa sinh. Nhưng mà tại sao tính tình, rồi sự nghiệp, hạnh phúc và khổ đau, nói chung là vận mệnh của mỗi người đó khác nhau. Mặc dù các cặp song sinh chỉ chênh lệch nhau vài phút, cho đến nhiều nhất là 10-15 phút sau đó thôi. Còn Đạo Phật chủ trương rằng là mọi sự vật hiện tượng được bảo toàn năng lượng, chỉ chuyển đổi từ hình thái này sang một hình thức khác thôi. Còn bản chất năng lượng ở trong các sự vật đang biến thiên thay đổi đó là không tăng thêm không giảm bớt. Vật lý học ngày nay cũng nói tương tự như Đức Phật. Như vậy khi chúng ta tin có tái sinh, và tái sinh là một sự thật theo nghiệp, thì từ nhận thức đó cho đến lúc chúng ta qua đời đó, chúng ta sẽ sống có trách nhiệm với những việc thiện hơn, xung phong tình nguyện dấn thân vào những điều tốt đẹp hơn. Vì chúng ta ít nhất là có cái niềm hy vọng rằng các việc thiện, việc nghĩa, việc Phật được chúng ta làm ngày hôm nay sẽ trổ quả ngày mai, trổ quả kiếp sau. Còn những kẻ làm ác, vi phạm luật pháp, trái ngược lương tâm, do tin rằng là chết là hết, sẽ phải trải qua một giai đoạn đau khổ bất hạnh ở kiếp sau. Phần lớn là tái sinh lại trên quả địa cầu này, và phần lớn đó tái sinh lại trên đất nước mà chúng ta đang sống cho một kiếp người. Ví dụ như ở tuổi cuối đời, nhạc sĩ Phạm Duy đã quay về Việt Nam, sống những năm tháng cuối và qua đời tại Việt Nam. Dầu ông có hơn 2/3 quãng đời đó sống ở nước ngoài. Tương tự thiền sư Nhất Hạnh đó, từ năm 1966 đến nay, tức là khoảng 55-56 năm sống ở nước ngoài. Nhưng rồi đó, cách đây 4 năm đó, Ngài quyết định về Việt Nam và chọn chùa Từ Hiếu nơi Ngài xuất gia vào năm 16 tuổi để qua đời tại đây. Thì tuần lễ tâm tang trước Tết cho chúng ta thấy là cái quyết tâm của Ngài trút hơi thở tại Việt Nam đã được tỏ nguyện. Thì chắc chắn thì sư Nhất Hạnh và nhạc sĩ Phạm Duy đó sẽ tái sanh làm người Việt Nam trên đất nước Việt Nam này, chứ không phải là người Việt Nam ở nước Pháp hay bất cứ một nước nào khác. Tất cả những điều đó là quyết định bởi nghiệp. Như vậy chúng ta thấy có một sự khác biệt rất căn bản giữa triết lý Phật giáo và triết lý của các tôn giáo bắt nguồn từ Do Thái giáo như vừa nêu. Thì trong tiến trình trái sinh đó không có ai đứng vai trò can thiệp, sắp xếp. Bởi vì có sự sắp xếp thì có sự sai số, sai sót, thậm chí có thể bị lũng đoạn qua các hình thái đúc lót và tham nhũng. Còn luật nhân quả tự động sắp xếp hết rất là chính xác. Nó khác với cái chủ nghĩa định mệnh của các tôn giáo nhất thần, bất phong trần, phải phong trần cho thanh cao ở đạo Phật thanh cao. Cho nên là khi ta còn sống đó, quý vị nên bắt chước Đức Phật Thích Ca. Thông báo với các đệ tử của mình về năm tháng và ngày mà Đức Phật sẽ đi. Rồi trước khi qua đời đó, Đức Phật vẫn còn thuyết giảng, thì nhắc nhở những điều tinh yếu của việc thực tập, của việc nhập thế độ sinh đối với người xuất gia, rồi những cái kỹ năng sống tạo ra những giá trị sống và chất lượng hạnh phúc tốt cho người tại gia. Sau đó Đức Phật mới nhắc mọi người rằng là đã đến thời điểm mà thầy đó phải ra đi, cũng giống như một chiếc xe đã cũ kỹ sử dụng 80 năm tròn, đã đến lúc phải thay đổi chiếc xe mới. Và Đức Phật kêu gọi mọi người hãy im lặng đừng có khóc. Nói xong đó, Ngài trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 80 tuổi. Như vậy khi chúng ta còn sống khỏe, minh mẫn, thì hãy phân chia những gì chúng ta có cho con cháu đó. Đợi chờ cho lúc mà mình chết rồi đó, thì con cháu có theo luật kế thừa phân chia tài sản. Bởi vì lúc đó đó, con cháu vì muốn tranh giành có thể trở thành đó, kẻ thù nhau, không nhìn mặt nhau, hãm hại nhau, rất là đau lòng. Thì các chùa ngày nay thỉnh thoảng vẫn xảy ra tình trạng đó, vì bổn sư trụ trì hoặc là tăng hay là ni vì tin rằng là mình có thể sống thêm, cho nên chẳng có làm di chúc gì hết, cũng chẳng có phân định sắp xếp mọi thứ về ai là người trở thành pháp tự, tức là người kế thừa dòng chân lý đó, dòng pháp tu đó, để làm trụ trì của ngôi chùa đó. Cho nên vẫn có thể bị rủi ro các đệ tử sau khi thầy mình chết trở nên phân hóa nghiêm trọng. Giờ khi mình có nói rõ và làm di chúc đàng hoàng đó, nếu vô thường có xảy ra bất kỳ ở đâu và lúc nào, chúng ta không có gì để tiếc nuối nữa, không có lãng quan ở cái sự đeo bám đó, tiếc nuối đó, lo lắng đó, căng thẳng đó, thì mọi thứ chúng ta đã làm xong xuôi hết rồi. Cho nên mặc dù bây giờ quý vị còn khỏe, nên ai có tài sản sự nghiệp gì đó cứ làm di chúc hết rồi. Khi lên máy bay lỡ mà bị tai nạn trên hư không, chúng ta trở thành người thiên cổ. Và ai phát tâm hiến mô tạng thì đi đâu nhớ mang theo cái thẻ hiến, để lỡ mà có tai nạn giao thông đó, thì trong vòng 8 tiếng dựa vào cái thẻ chúng ta đã phát tâm hiến, thì những người đó phát hiện ra nó có thể đưa chúng ta về bệnh viện gần nó có chức năng lắp ghép tạng, để quyền ước của mình đó được thực hiện. Thì đó cũng là cái cách để làm cho mình được yên lòng, không còn lo lắng bận tâm gì nữa hết á. Thì sư Dứt Hạnh khi di chúc thì ngài nhấn mạnh là tâm tan, tức là không có trống kèn, không có hoa liễn trướng phúng điếu, tất cả mặc niệm nhẹ nhàng, thực tập chánh niệm trong từng động tác đi đứng đâm ngồi, để không có hao tốn tiền cho việc tổ chức lễ tang, mà ý nghĩa thực tập nhắc nhở cho những người đệ tử và những người yêu quý mến phương pháp tu, phương pháp hành đạo của thiền sư Dứt Hạnh đó, có cơ hội để thực hiện. Và điều này nó cũng thúc đẩy cho các đệ tử của ngài đó nỗ lực phấn đấu nhiều hơn để làm các việc Phật sự noi tấm gương chói sáng của ngài. Điều cuối cùng đó là suy nghiệm về bản chất cuộc đời. Thế giới đã trải qua 2 năm khủng hoảng bởi Covid-19 và sẽ có thể tiếp tục ít nhất là 1.5 năm nữa. Việt Nam chúng ta đã vỡ trận từ tháng 7 năm 21 đến nay, ít nhất là 7 tháng nè. Mặc dầu khoảng 95% dân số Việt Nam đã tiêm chích 2 mũi, nhưng mỗi ngày trước Tết đó, chúng ta vẫn có khoảng trung bình 17-16.000 ca nhiễm mới, khoảng 230 người chết mỗi ngày. Bây giờ thì có khoảng 27-28.000 ca nhiễm mới, và số lượng người chết là khoảng từ 100 cho đến 150 người mỗi ngày. Nghĩa là chúng ta vẫn chưa thật sự thành công trong vấn đề khống chế sự lây lan của COVID-19. Thì một trong các nguyên do có thể là thuốc bị quá đát hoặc là gần quá hạn, hoặc là cái hiệu lực thuốc ở cái công ty sản xuất nó mất dần cái hiệu lực đối với các cái biến chủng. Trong đó đang nặng nhất và có khuynh hướng lây lan nhanh gồm có Delta và Omicron. Cho nên chính phủ Việt Nam khích lệ mọi người đó, khi đến phiên mình chích ngừa thì nên tận dụng cơ hội đó để giúp cho mình được an toàn và mọi người cũng được an toàn. Thì đỡ lỡ nhiễm vô rồi đó, thì có một số người trải qua hậu COVID, nhiều khi vẫn khỏe bình thường, mọi thứ phục hồi hết, nhưng mà phổi có vấn đề và lại ra đi từ cái bệnh phổi đó. Cho nên chúng ta hãy đánh giá rằng á, COVID-19 là một cơ hội để chúng ta đếm ngược thời gian, rằng là quỹ thời gian sống của mình á, là rất vô thường, rất ngắn. Cho nên không hứa hẹn những việc làm tốt, việc nghĩa, việc phước báo, việc an sinh xã hội, việc Phật sự cho ngày mai, tuần sau, tháng tới, năm tới. Những gì chúng ta có thể làm được trong ngày hôm nay thì đừng bỏ qua, đừng trì hoãn. Suy nghiệm thứ hai đó, khi mình còn hít thở khí trời, còn sinh hoạt được, còn nghe thấy được, còn nói năng được, giao tiếp được, thì chúng ta nên mừng rằng là mình có phước hơn hàng triệu người đã bỏ mạng bởi COVID-19. Và sự sống còn đó không phải là tiến trình ngẫu nhiên đâu, nó là cái quy luật nhân duyên quả về mạng sống và tuổi thọ. Thầy và tăng đoàn chùa Giác Ngộ tham gia ở tuyến đầu phòng chống COVID-19. Ban lãnh đạo quỹ Đạo Phật ngày nay và một số tình nguyện viên của chùa, cũng như là hơn 500 tình nguyện viên Phật giáo tham gia theo lời kêu gọi của thầy do các bệnh viện dã chiến ngày nay vẫn còn làm ở tại bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Ung Bướu số 2, mấy chục người. Cho nên đó, thầy có ít nhiều các hiểu biết về những cái tình huống rất ngoại lệ đối với bệnh nhân COVID-19. Có một vị hòa thượng á, 79 tuổi, hồi năm ngoái, năm nay là 80, chưa hề chích một mũi nào. Và chẳng may đã tiếp xúc với một Phật tử bị nhiễm, hòa thượng cũng bị nhiễm. Và khi đưa vào bệnh viện cấp cứu đó, thì cái tình trạng đó đã hơi bị tệ rồi. Và còn với ba bệnh nền thì các bác sĩ lắc đầu, nói chúng tôi sẽ làm hết mình thôi, chứ không dám nói trước được việc gì. Bây giờ hòa thượng vẫn sống khỏe re. Còn đang khi có người chích hai mũi lại bị chết. Dĩ nhiên cái rủi ro chết đối với người chích hai mũi, ba mũi là rất ít, nhưng mà vẫn có. Ví dụ như là ở một số trường hợp, ở một số nơi đó là 0,5%, có một số khác đó là có thể là 0,2%, cho nên tỷ lệ rất là thấp, nhưng mà vẫn có người chết. Chỉ đó đó là sự khác biệt về nhân duyên và quả của sự sống liên hệ đến kiếp trước và kiếp này. Thì những người nào ở kiếp trước gieo hạt giống bảo vệ sự sống, hoạt động hòa bình, thương yêu loài vật, bảo vệ môi trường, giúp đời cứu người từ cái chết sống lại, vân vân, thì cũng trong biến cố của COVID-19 đó, người khác thì bị chết hoặc là bị rất nặng, còn mình thì vẫn khỏe re. Thầy tính đi tính lại thì thấy thầy may mắn. Ở chùa Giác Ngộ quý vị biết là tuyến đầu mà, thì khoảng tháng 9 năm ngoái đó, 34-35 thành viên tăng đoàn nó bị nhiễm. Nhưng bởi vì có biết không? Không biết. Chùa vẫn hoạt động thiện nguyện cho bệnh nhân Covid, những khu bị phong tỏa. Lầu 4, lầu 5 trở thành là trung tâm cách ly cho các thành viên. Rồi vài chục Phật tử tham gia nấu cơm từ thiện, cơm chay đó, cho những khu cách ly cũng bị nhiễm. Rồi một số Phật tử tham gia vào cái đội chở xe cho các bệnh nhân từ nhà cho đến bệnh viện cũng bị nhiễm. Một số thì mang oxy từ chùa Giác Ngộ đến các nhà bệnh nhân cũng bị nhiễm. Tổng cộng hết cái số lượng đó cũng phải gần 100. Rồi đến tháng 11 các thành viên tăng đoàn là chích 2 mũi hết rồi, nhưng mà lại có thêm 15 người bị nhiễm mà đợt trước chưa có nhiễm. Như vậy hầu hết á là khoảng 50 thành viên tăng đoàn chùa Giác Ngộ bị nhiễm, thầy may mắn không nhiễm. Nhưng mà cũng điều rất mừng là các thành viên tăng đoàn không ai trở nặng vì đã chích từ tháng 6 vaccine Nanocovax của Việt Nam, mặc dù bây giờ đến bây giờ, thời điểm này vẫn chưa được phép ban hành, nhưng mà chích cái đó nó không có tác dụng phụ. Và khi có chích rồi nó không có triệu chứng gì nặng đối với những trường hợp còn lại, so với những trường hợp còn lại. Chứ còn đối với tu sĩ đó thì chính sách của việc nhà nước Việt Nam mình nó sắp vào cái vị trí thứ 14/16, tức là các tăng ni đó còn thua các công nhân viên. Các công nhân viên đứng vị trí thứ 3, còn tăng ni đứng vị trí thứ 14. Nhờ thầy quen biết với tập đoàn sản xuất Nanocovax, cho nên tháng 6 là đã đi chích hết rồi. Cho nên là mà tiếp xúc với rất nhiều các bệnh nhân, mà may mắn ít nhất là 2 tháng mấy đó, gần 3 tháng đó không ai bị nhiễm, mà khi bị nhiễm thì không ai trở nặng. Cho nên thầy rất có niềm tin đối với Nanocovax. Chỉ tiếc cái Việt Nam mất một cơ hội quốc tế để giới thiệu hình ảnh Việt Nam trên toàn cầu qua ngoại giao vaccine Nanocovax của Việt Nam. Cho nên bên cạnh những nỗi đau mà chúng ta vẫy tay chào từ biệt với người thân, hay là bên cạnh sự thông cảm sâu sắc khi chúng ta chứng kiến người làng xóm, người ở kế bên vách nhà của mình qua đời, hoặc là chúng ta chứng kiến qua các phương tiện truyền thông đại chúng hàng triệu người trên toàn cầu mất mạng, ngày Việt Nam á 30,000+ người đã tử vong, số lượng thật á trên thực tế có thể nhiều hơn gấp đôi hoặc là gấp ba. Thì quả thật những người còn sống á đã trải qua được cái sự sàng lọc của sự sống và cái chết. Thì mình nên nhớ cái điều này để chúng ta không có dễ vui, không có hứa hẹn. Chúng ta phải quyết liệt làm việc gì mà mình nỗ lực chưa xong phải làm cho xong, và bỏ đi cái thói quen dây thun. Những người Việt Nam và những người ở thế giới thứ ba và những nước có thu nhập thấp á thì cái giờ dây thun cao lắm. Người ta hứa hẹn trì hoãn, bây giờ phải quyết liệt. Giống như trong kinh A Hàm Đức Phật dạy đó, mạng sống của con người đó mỗi ngày trôi qua đó, cũng giống như con cá mắc cạn ở ao, khi mà thủy triều nó xuống, sự sống đó, nó được rút ngắn nhạt. Để giúp cho mình trở nên có giá trị đó, để Đức Phật khuyên đó, hãy liên tưởng cái sự gấp rút đó, cái vô thường đó, nó giống như là trên đầu mình đó, lửa đang bị cháy. Thì cái việc mà cứu lửa cháy trên đầu không thể trì hoãn, vì chậm chút xíu là mình có thể chết, mất cơ hội. Và Đức Phật kết luận lại, đừng dễ vui, đừng ham vui, đừng bê trễ, đừng lừa biếng, để về sau này không bao giờ chúng ta nuối tiếc và hối hận. Thì đó là lời khuyên rất là sâu sắc. Và ai chưa phát huy được những điều đáng làm, như là những điều có giá trị, thì cũng thông qua cái biến cố của Covid-19 này thì chúng ta phát nguyện với Đức Phật, với ông bà tổ tiên, mình sẽ năng động hơn, làm thêm những điều tích cực và cao quý cho trước nhất là những thành viên trong gia đình, và sau đó là mọi người trong xã hội. Thường gắn kết với các cái hoạt động an sinh xã hội của một ngôi chùa đó, chúng ta sẽ hiểu rõ được, theo dõi được, đóng góp được và thấy rõ được các giá trị từ cái việc chúng ta tham gia và đóng góp. Chúc tất cả đều được an lành.
Văn thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ theo Mô Hương Thịnh, nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Quân Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 mét, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 mét vuông diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quan Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, hướng về biển Đông, cao 49 mét gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A-la-hán, thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quan Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phụng sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, với niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.